Hôm 10 tháng Giêng, Cổng Thông tin Bộ Công an Việt Nam loan báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 của Bộ này vừa khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, còn gọi là BIDV, và bắt thêm 5 cựu lãnh đạo và nhân viên ngân hàng, trong đó có ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV. Theo nguồn tin này, hôm 9 tháng Giêng, Cơ quan C03 đã thực hiện quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và bắt tạm giam ông Đoàn Ánh Sáng và 4 cựu nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành với cáo buộc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cũng trong vụ án này, ông Đoàn Hồng Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng, bị bắt tạm giam với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 29 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam đã bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, 61 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Báo Thanh Niên cho biết ông Đoàn Ánh Sáng bị khởi tố để điều tra về hành vi sai phạm trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà, vay vốn dưới các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV 890 tỷ đồng. Tờ báo này cho biết ông Sáng là đối tượng giúp sức tích cực cho ông Trần Bắc Hà trong việc thực hiện hành vi sai phạm nói trên, gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV. Vào tháng 7 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã ra quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng. Tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 vào sáng ngày 9 tháng Giêng 2019, Trung tướng Lê Đồng Phong, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng công an thành phố đã phát hiện và đấu tranh với hơn 10 nhóm kín có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trong năm 2018. Ông đặc biệt nêu thành tích đã vô hiệu được hoạt động gây bạo loạn ở sự kiện 2 tháng 9. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trích lời ông Lê Đông Phong nói, thông qua công tác phát hiện đấu tranh, chúng ta đã phá rã và vô hiệu hóa gây bạo loạn lật đổ chính quyền. Theo ông Phong, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 là cao điểm của hoạt động chống phá, chủ yếu là lôi kéo nhau trên mạng. Các nhóm tập hợp lực lượng từ khắp nơi và phân tán địa bàn từ Hà Nội, Huế, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và coi đây là địa điểm để tập kết lực lượng chống đối trên toàn quốc. Ông Phong nêu bật một chiến công gần nhất xảy ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2018, khi Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và huy động lực lượng để vô hiệu hóa âm mưu biểu tình. Ông nói nhóm kín này có khoảng 80 thành viên, mỗi thành viên xen kẽ liên hệ với các nhóm kín khác. Chúng ta đã vô hiệu những nhóm nhỏ lẻ ban đầu. Qua đấu tranh, ta thu được trang bị vũ khí thô sơ để tấn công lại lực lượng chức năng. Bà Nguyễn Thị Thùy, trưởng nhóm tranh đấu vì quyền con người theo Hiến pháp 2013 của Việt Nam, có tên Hiến pháp, cho VOA biết 18 thành viên chủ chốt trong nhóm của bà gặp nhiều trở ngại trong năm qua. Có thành viên bị bắt và xử 5 năm 6 tháng tù như ông Quỳnh Trương Ca. Bà Nguyễn Thị Thùy còn được biết với tên gọi là blogger Nguyễn Uyên Thùy, chia sẻ với VOA khi đang lánh nạn tại Thái Lan.
Thì chúng tôi dùng hiến pháp để đấu tranh và bắt buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải sử dụng những cái điều luật trong hiến pháp, đặc biệt là quyền con người. Thì chúng tôi dùng những cái thời gian của mình để đi pháp và truyền tải hiến pháp. Thì trong đó tôi là người trực tiếp đi phát hiến pháp và anh Quỳnh Trương Ca là một trong những diễn đàn để diễn giải hiến pháp. Bình thường là như vậy. Cho đến ngày 10 tháng 6 thì chúng tôi thành lập được một cái đội gọi là tạm gọi là cầm đầu của quốc dịch. Và chúng tôi cũng thừa nhận là cầm đầu, bởi vì chúng tôi không có sợ. Chúng tôi làm theo lương tri, theo lương tâm của một người con nước Việt. Chúng tôi không bạo động, không có một chút vũ khí nào và tuyên bố sẽ dùng ngôn luật để đối thoại với nhà cầm quyền. Mặc dù cuộc biểu tình của chúng tôi ban đầu có bị đàn áp, nhưng chúng tôi đã dùng hiến pháp và ngăn cản được cái sự đàn áp đó trong vòng khoảng 30 phút. Nhưng sau đó nhà cầm quyền cộng sản tìm cách bắt ngồi một số anh em, và cho đến ngày 4 tháng 9 thì chính thức là bắt những người đi đầu trong đoàn biểu tình đó.
Theo Việt Nam Human Rights Defender, Một số thành viên khác của nhóm Hiến pháp bị bắt là ông Đỗ Thế Hòa, còn gọi là Facebooker Ban Lĩnh, bị bắt vào tối ngày 1 tháng 9. Bà Đoàn Thị Hồng, viết blog có tên là Xuân Hồng, bị bắt vào ngày 2 tháng 9. Ông Ngô Văn Dũng, viết blog có tên là Ngô Văn Dũng, bị bắt giam ngay sau khi tiến hành phát livestream trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 4 tháng 9. Trước đó vào tháng 8 năm 2018, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử 12 bị cáo là thành viên của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, trong đó có hai công dân Mỹ là James Nguyễn và Angel Phan, với mức án tổng cộng 112 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Người đứng đầu ngành công an thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những tổ chức phản động này và những nhóm kín trên mạng là hoạt động bài bản, tinh vi. Ông Phong nói, các thế lực thù địch đã lợi dụng mạng xã hội kết hợp cùng các báo đài phản động nước ngoài, lấy ý kiến phỏng vấn một số cá nhân trong nước, tạo các chiến dịch truyền thông tấn công vào vai trò lãnh đạo của đảng, quản lý, điều hành của nhà nước. Qua đó, cố tình tạo hình ảnh xã hội bất ổn trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế. Trước đây là những tuyên truyền liên quan đến nhân quyền, dân chủ, nhưng hiện nay, trên không gian mạng, các thế lực thù địch đang bày tỏ một ý đồ rất rõ ràng, đòi lật đổ chính quyền, ông Phong nói. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, cơ quan của ông sẽ tăng cường thiết lập các tài khoản trên mạng xã hội để vừa nắm bắt tình hình, vừa để tuyên truyền phản bác các luận điệu của đối tượng thù địch và tuyên truyền những thông tin chính thống, những quan điểm tư tưởng của chúng ta.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 10 tháng 1 kêu gọi Liên minh châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền ngày càng tệ hại của mình. Theo Tổ chức Bảo vệ quyền con người có trụ sở New York, thì động thái mới nhất của chính phủ Việt Nam để hạn chế các quyền con người của dân trong nước là áp dụng luật an ninh mạng hà khắc vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Được ủy nhiệm để thương lượng một hiệp định kinh tế với Việt Nam, Ủy ban châu Âu đã thông qua bản thảo cuối cùng của hiệp định hồi tháng 10 năm ngoái. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu sẽ phải thông qua hiệp định này trước khi nó có hiệu lực. Dự kiến việc biểu quyết sẽ được tiến hành trước khi các cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu được tổ chức vào tháng 5. Trước áp lực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, một số thành viên trong Nghị viện châu Âu đang tìm cách đẩy nhanh việc phê chuẩn hiệp định có tên gọi tắt tiếng Anh là EVFTA, bất chấp Việt Nam đã lờ đi những lời kêu gọi liên tiếp đòi Hà Nội cải thiện hồ sơ nhân quyền, theo Human Rights Watch. Dự kiến các biểu quyết chủ yếu về mặt thủ tục cho hiệp định này đã được lên lịch cho tuần sau. Vội vàng thông qua Hiệp định Thương mại với Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn, ông John Sifton, Giám đốc Vận động Ban Á Châu của Human Rights Watch, nói trong một thông cáo đăng tải trên trang web của tổ chức này hôm 10 tháng 1. Làm như vậy là tưởng thưởng cho Việt Nam trong khi nước này chẳng làm gì cả. Thông qua EVFTA là đánh đi một thông điệp tệ hại cho thấy những cam kết mà Liên minh châu Âu đã đưa ra trước đây là dùng thương mại như một công cụ để quảng bá nhân quyền trên toàn cầu không còn đáng tin cậy. Tháng 9 năm 2018, 32 thành viên của Nghị viện châu Âu đã ký vào một thư ngỏ tới hai lãnh đạo của khối, đề nghị thúc đẩy để có tiến bộ mạnh về nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn EVFTA. Nghị viện châu Âu đã nêu lên những quan ngại về các vụ đàn áp nhân quyền với Thứ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Trần Quốc Khánh hồi tháng 10 vừa qua trong một phiên điều trần ở Nghị viện châu Âu. Nhưng mối lo ngại đó cũng được nêu ra trong một nghị quyết khẩn cấp của Nghị viện châu Âu hồi tháng 11 về tình hình tù chính trị ở Việt Nam. Theo Human Rights Watch, Việt Nam đã không đáp ứng bất cứ lời kêu gọi nào và những vụ đàn áp của chính quyền Hà Nội càng thêm dữ dội. Vẫn theo tổ chức Human Rights Watch, luật an ninh mạng mới của Việt Nam do cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành cuối tháng 6 năm 2018 là một công cụ giúp nhà cầm quyền bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng trên mạng. Tuần trước, Giám đốc châu Á của Human Rights Watch Phil Robertson nói cho tới lúc này truyền thông xã hội là nơi cho tự do báo chí, nhưng giờ đây luật an ninh mạng hà khắc của Hà Nội có thể được dùng như một công cụ để dập tắt những thảo luận trên mạng và truy tố người dân về những gì họ nói. Bộ luật mới được coi là một bản sao của luật an ninh mạng của Trung Quốc bị chỉ trích rộng rãi ở trong và ngoài nước Việt Nam. Gần 70.000 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư đề nghị nhà nước Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi luật này. Nhiều chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bộ luật. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không thể phê chuẩn hiệp định EVFTA cho tới khi nào nhà nước Việt Nam có thái độ nghiêm túc muốn giải quyết những lo ngại về nhân quyền. Ông Sifton nói, Việt Nam nên hiểu rằng nếu châu Âu trì hoãn hiệp định này thì đó là do lỗi của Hà Nội, chứ không phải của Bruxelles. Việt Nam đã tiếp cận cả Hàn Quốc và Triều Tiên để tỏ ý muốn tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại một thành phố biển miền Trung, nơi từng tiếp đón người đứng đầu nước Mỹ. Nhiều nguồn tin của Hàn Quốc cho biết một số lãnh đạo ở Hà Nội đã gặp gỡ lãnh đạo của cả hai miền Triều Tiên để kêu gọi sự hậu thuẫn của họ để Việt Nam có thể trở thành nước chủ nhà của cuộc gặp mặt này. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào địa điểm nào sẽ được chọn cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo của Washington và Bình Nhưỡng sau khi Tổng thống Donald Trump nói hôm 6 tháng 1 rằng các cuộc thương lượng đang được tiến hành để chọn nước chủ nhà. Nhiều khả năng cuộc họp Trump Kim lần hai sẽ diễn ra ở châu Á do máy bay của Chủ tịch Kim không bay xa được. Tờ Korea Times dẫn lời Tổng thống Trump tháng trước nói rằng địa điểm cuộc họp lần tới sẽ phải là một nơi trong phạm vi hoạt động của máy bay. Theo tờ báo này, máy bay Yushin EL-62M của ông Kim Jong-un chỉ có thể bay xa tối đa 7.000 km. Việt Nam đang nổi lên như một địa điểm sáng giá được nhắm tới nhiều nhất. Các thông tin gần đây cho thấy ông Mark Lambert, quyền phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương đã tới thăm Việt Nam vào tháng trước. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu Hàn Quốc ủng hộ để Việt Nam có thể được chọn làm nước chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh đang được lên kế hoạch. Người có quyền lực thứ ba tại Hà Nội đưa ra lời đề nghị này với Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng trước. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cũng đã tới thăm Việt Nam vào tháng 11 vừa qua, vẫn theo hãng tin của Hàn Quốc. Trong chuyến thăm của ông Ri, chính phủ Việt Nam đã chuyển tới ông nguyện vọng muốn tổ chức cuộc gặp Trump Kim sắp tới. Theo Yonhap, Việt Nam dự định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố biển Đà Nẵng nếu được chọn. Đà Nẵng là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC hồi tháng 11 năm 2017, nơi Tổng thống Trump đọc bài diễn văn khai mạc và sau đó bay ra Hà Nội để chính thức thăm Việt Nam. Việt Nam có mối quan hệ cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Shin Yeom-chu, một thành viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN, được Korea Times trích lời nói, Việt Nam có mối quan hệ tốt với Mỹ và cũng có thể giới thiệu với Triều Tiên một mô hình mở cửa kinh tế. Trong khi đó, Mông Cổ cũng được coi là một địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh mà ông Trump hy vọng sẽ diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm nay. Triều Tiên có thể thích Mông Cổ hơn vì lãnh thổ của họ có thể tới đó bằng đường bộ. Ông Park Won-gon, giáo sư của Đại học Handong Global, được Korea Times trích lời nói. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN, Triều Tiên có thể thích Mông Cổ hơn nhưng Mỹ có thể không muốn bởi vì Mông Cổ theo Trung Quốc. Hà Nội cũng từng là một trong những lựa chọn để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim đầu tiên, nhưng cuối cùng Singapore trở thành nước chủ nhà cho cuộc gặp này vào tháng 6 năm 2018. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định với VOA hồi đầu năm 2018 rằng lý do Việt Nam được xem xét là vì Hà Nội có quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên và có quan hệ ngày càng tốt với Washington, Hà Nội có thể tạo được sự tin cậy của cả hai phía. CNN cũng đề cập tới Việt Nam nhưng không loại Indonesia, Hawaii, Mông Cổ và Bàn Môn Điếm trong danh sách các địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc gặp mặt lần thứ hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim.